Kinh chúng tôi cũng đã giảng xong, và quan phẩm tự tức là cái phẩm tổng hiển sự pháp giới. Và bây giờ là đến phẩm phương tiện. Như là phẩm hiển cái sự tướng pháp giới á, tức là Đức Phật đã phóng quan, đã nói kinh vô lượng nghĩa và nhập định vô lượng nghĩa xong rồi, tức là ngài nói đến cái chân lý tuyệt đối. Nói cái chân lý tuyệt đối chưa đủ, ngài phải sống trong cái chân lý tuyệt đối đó, tức là ngài nhập chánh định. Rồi vì chân lý tuyệt đối đó cho nên Đức Phật mới nói cái việc quá khứ của một muôn hai muôn Đức Phật nhập nguyệt đăng minh, phải không? Mà còn một họ là Phá La Đọa. Cho nên phẩm đầu lấy tên là Lê Si Rê, là cái đề tài của kinh, là tổng hiển sự tướng của pháp giới. Như vậy là ngài phóng quang từ phương đông 18.000 mà phương đông đó là cái phương động hóa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật phóng quang là phóng về phương đông, từ cõi trời sắc cứu cánh cho đến địa ngục A Tỳ. Và Đức Phật nhập nguyệt đăng minh á, lúc chưa xuất gia có 8 người con. 8 người con đó là gì? Hữu ý, thiện ý, vô lượng ý, bảo ý, tăng ý, trừ nghi ý, hưởng ý và pháp ý. Tức là nói cách khác, nếu ai học duy thức thì đó là 8 cái tích tâm vương mà trong mỗi chúng sanh đều có. Cái 8 tích tâm vương đó tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lợi gia thức. Quý vị thuộc ở đó chưa? Và hôm nay quý vị đã cho 8 vị vương tử này xuất gia chưa? Xuất gia tức là 8 vị vương tử này mà xuất gia được, tức là ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi cái nhà tam giới. Mà nếu chúng ta còn giữ 8 vương tử này nhà, tức là biến thành 8 tinh vật. Nếu ai cho xuất gia rồi, chúng ta thấy được cái phương đông động hóa này, chúng ta thấy rõ 60 tiểu kiếp Đức Phật nhập nguyệt đăng minh vào nửa đêm Như Lai sẽ nhập niết bàn. Mà nếu 8 vương tử nó xuất gia rồi là chắc chắn sẽ nhập niết bàn. Và nếu không á thì chúng ta chỉ nuôi 8 tinh vật đây mà thôi. Vì thế mà hôm nay chúng ta đã cho xuất gia rồi, đã hiểu được ý nghĩa của kinh Pháp Hoa rồi, có nghĩa là chúng ta phải diệt trừ hết những cái phiền não, những ô, những dục vọng rồi á, thì chúng ta mới thấy được cái chân lý tuyệt đối của Đức Phật đã nói. Mà nếu chúng ta còn những dục vọng che mờ rồi thì không bao giờ chúng ta thấy được cái chân tướng của vũ trụ vạn hữu cả, như Đức Phật đã nói. Bởi vì như Đức Phật đã nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thế thì chúng ta có Phật tánh không? Có không? Có. Như vậy thì Phật tánh chúng ta có chưa? Có rồi. Nhưng mà bây giờ có không? Bây giờ có không? Bây giờ chưa có. Nó chưa hiện chứ không phải chưa có. Nếu nó chưa có là sai, vì nó có rồi nhưng nó chưa hiện thôi. Nó chưa hiện tại vì sao? Tại vì còn vô minh dục vọng phiền não che lấp. Vì chúng ta chưa cho 8 vương tử này xuất gia. Hồi hôm chúng tôi vừa lên thì có một ông đó đem xe tôi mời. Ông mời xuống nhà. Chúng tôi tưởng xuống nhà để làm gì? Tiệc tùng là sao đây? Không phải, cũng có bữa tiệc rất là yên bình. Lão ngồi hết mấy đứa con lại, ông ấy bọc bạch, ông trần tình câu việc nhà. Ông nói: bạch thầy, con nghe tiếng thầy đã lâu rồi, mơ ước được gặp thầy. Hai vợ chồng con chỉ mơ ước gặp thầy để thầy giải tỏa cho bớt những cái nỗi phiền não của gia đình con. Hằng ngày con sống thì cũng không thừa lắm mà cũng không thiếu, làm ăn thì cũng tạm đủ thôi. Nhưng mà tại sao lúc nào tinh thần nó cũng mệt mỏi, nó cũng đau khổ, nó cũng phiền não hết. Cái đó là cái rắc rối à. Mà là Phật tử thuần thành, thế mà lúc nào cũng phiền não, lúc nào cũng thấy đau khổ ấy, có không? Có. Tại vì sao? Vì hai vợ chồng con chỉ làm đồ khuôn đi bán thôi. Và từ ngày giải phóng đến bây giờ chỉ làm đồ khuôn đi bán sống qua ngày. Thế mà sao lúc nào cũng phiền não hết? Thế thì thầy có cái pháp gì dạy cho chúng con được yên ổn được không? Tôi mới lắng nghe một hồi thì tới ra chung quy là cũng chuyện cha con không hiểu nhau, chuyện vợ chồng không hiểu nhau. Mà tại vì sao mà không hiểu nhau? Tại vì chưa hiểu Phật pháp sâu rộng thế thôi, đúng không? Mà khi mà hiểu Phật pháp sâu rộng rồi là sẽ hiểu nhau một cách dễ dàng. Cho nên bây giờ bác muốn nói gì? Bác nói rằng tại sao mà chúng con nói con nó không nghe, mà nó muốn làm chuyện của nó thôi à? Như vậy là có đứa con mà bất hiếu như vậy có buồn không thầy? Nói vâng, tôi mới nhắc lại câu này: khi vui đang tới thì vui mà chớ kêu, khi tai họa sắp đến thì lo nghĩ mà chớ phiền. Khi vui đang tới thì vui mà chớ kêu, khi tai họa sắp đến thì lo nghĩ mà chớ phiền chớ buồn. Nghe rõ không? Có những người có chuyện vui đến thì vui sinh ra kêu khí đi. Thông tin bây giờ có trúng cái số không còn. Bây giờ thì bình thường không có tiền đâu, nhưng mà trúng cái số chồng 12 triệu có đâm đã kêu mạng liền dần còn. Gặp ai cũng không muốn ngó nữa. Từ cái đó gặp sợ rồi xin tiền, cho nên không muốn ngó, và không muốn ngó thành ra kêu khí chứ gì. Mà hôm nay chúng ta nghèo thì còn gặp nhau chờ hỏi tử tế đi, chứ ngày mai rồi mà có tiền lớn rồi là gặp cũng sợ nữa. Ăn sáng một cái cũng sợ, lo đi tránh đi. Đi tránh vì sợ nó mượn tiền, nó xin tiền, rồi nó đèo bằng cái này cái khác. Cho nên khi vui đang tới thì vui dễ kêu lắm mà. Mà khi tai họa sắp đến á, thì lại buồn. Vì cho nên tất cả các bậc thánh đều dạy: khi tai họa sắp đến thì lo nghĩ mà chớ phiền. Bởi vì con của ta sinh lớn lên. Tôi nhắc lại một lời con vị thánh đã nói: từ 15 tuổi đến 25 tuổi cha cho phép con có quyền thông minh hơn cha. Từ 25 tuổi đến 30 tuổi cha cho phép con có quyền thông minh bằng cha. Nhưng từ 30 tuổi trở đi cha bắt buộc con phải nhận sự thông minh của cha hơn con. Và nếu ai hiểu được như vậy là khỏi buồn khỏi phiền gì hết. Tại vì sao? Từ 15 tuổi đến 25 tuổi là tuổi đang háo hức, tuổi đang hiếu thắng, hiếu kỳ. Nó học được đôi ba chữ, nó cho nó là biết, nó cho nó là giỏi, nó cho nó là tài ba lỗi lạc rồi. Về thế ông cha mới bảo rằng: mày cứ học, mày cứ làm đi, tao cho mày thông minh hơn đi, mày cứ làm tất cả đi. Rồi khi nào mày ra đời rồi, mày chạm trán với xã hội là người rồi á, mày sức đầu bể trán rồi, lúc đó mày có chút ít kinh nghiệm được sao hả? Còn bây giờ mày học được đôi chữ, mày có chút thông minh á, mày cho mày là tài ba lỗi lạc rồi, mày coi cha mẹ tầm thường được, mày cho mày thông minh hơn cha mẹ đi. Đúng không? Cứ cho nó thông minh đi. Và cứ làm đi, làm hết sức mình đi. Những cái gì con học, con hiểu được, con cứ làm, con cứ nói đi. Nhưng mà cha báo cho con biết rằng những cái con học, con hiểu đó đem ra với cuộc đời không giống gì đâu. Nhưng mà nó cũng vẫn không nghe. Không nghe, cho nên ông mới bảo rằng cha cho phép con có quyền thông minh hơn cha. Nhưng từ 25 tuổi đến 30 tuổi cha cho phép con có quyền thông minh bằng cha. Có nghĩa là gì? Như là cái tuổi háo hức, hiếu thắng, hiếu kỳ nó cũng giảm bớt một phần nào rồi. Bởi vì nó đã chạm trán cuộc đời, đồng thời nó có thêm vào đó một vài kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm là gì? Kinh là trải qua, nghiệm là suy xét, phải không? Nhưng mà ác hại thay trong thế gian này phần nhiều là kinh mà là không nghiệm. Cứ trải qua thôi mà không suy xét sự việc, về thế chỉ có kinh mà không nghiệm. Cho nên cái người mà nhiều kinh nghiệm có nghĩa là người vừa trải qua việc đời mà vừa suy xét tất cả việc đời một cách sốt ráo, cho nên gọi là người có nhiều kinh nghiệm. Như là từ 25 tuổi đến 30 tuổi, cha cho phép con có quyền thông minh bằng cha. Nhưng từ 30 tuổi trở lên á, cha bắt buộc con phải nhận sự thông minh của cha hơn con. Rắc rối chỗ đó. Từ 30 tuổi trở lên á, cha bắt buộc con phải nhận sự thông minh của cha hơn con. Bởi vì tam thập như lạc, tứ thập như bắt hoạt, ngũ thập như thiên mạng, lục thập như nhĩ thuận, thất thập tầng tâm sở dục như bắt vô cụ. 30 tuổi mới lập đời được. 30 tuổi mới chững chạc trong cuộc đời, mới lo lập đời. 40 tuổi mới bớt đi những sự lỗi lầm. 50 tuổi mới biết được cái lẽ sinh sinh quá quá của hoàng hữu vũ trụ. 60 tuổi cái tay đã thuận bớt rồi, tay đã nhẹ nhàng, nghe phải nghe trái, hai dở nó đã nhẹ nhàng, nó đã giải tỏa được rồi. 70 tuổi á thì mới làm theo ý muốn của mình mà không mất trái với mệnh trời. Vừa là mỗi lứa tuổi khác nhau phải không? 30 tuổi mới lập đời tam thập như lập, 30 tuổi mới lập đời, vừa bắt đầu có chút ít kinh nghiệm rồi. Mà đã là kinh nghiệm á thì ai đi trước một giờ chính là người đó kinh nghiệm này chà. À, vì thế mà thật khó, trong mọi gia đình có đi nghe pháp hoa đây, nhưng mà về ở nhà rồi gặp con cái nó hỗn láo, gặp con cái nó sắc sược, nó ngang ngược cũng sinh phiền có không? Nói nó không nghe được cũng buồn, chớ buồn. Khi tai họa sắp đến thì lo nghĩ mà chớ phiền. Vì thế mà lão tử có một câu kinh rằng: thánh nhân vô thường tâm, dĩ bất tánh tâm vi tâm, thiện giả ngôi thiện chi, bất thiện giả ngôi việc thiện chi, đắc thiện hỷ. Tín giả ngôi tín chi, bất tín giả ngôi việc tín chi, đắc tín hỷ. Nghĩa là quý vị nghe có lạ không? Thánh nhân vô thường tâm là thánh nhân có cái tâm vô thường. Này hôm nay có phẩm phương tiện này nè. Phương tiện là khéo léo, là phương sách, là dùng đủ mọi phương pháp để mà giáo hóa chúng sanh, nên gọi là phương tiện. Thế thì hôm nay chúng ta nghe câu kinh này để chúng ta nhận rõ cái phẩm phương tiện này. Thánh nhân vô thường tâm, nghĩa là thánh nhân có cái tâm vô thường. Chúng ta đừng hiểu cái chữ vô thường này giống chữ vô thường mà chúng ta thường học là vô thường, vô ngã, nhân quả, luân hồi. Mà vô thường đây là cái tâm nó không thường. Tâm không thường, tí nữa quý vị sẽ hiểu. Thường thường chúng ta nghe nó vô thường, tức là cái cõi đời thế gian này nó vô thường. Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, luôn luôn thay đổi, thấy không? Và là em bật mới nè, nghe. Nhưng mà đây là thánh nhân vô thường tâm, là thánh nhân có cái tâm vô thường. Quý vị dừng lại chỗ đó, rồi chúng vị nghe hiểu khúc sau gọi là hiểu được đoạn đó. Thánh nhân vô thường tâm là thánh nhân có cái tâm vô thường, dĩ bắt tánh tâm đi tâm. Là lấy cái tâm của tâm họ làm cái tâm của mình đi. Thế yên à, tại vì mình thường thường lấy cái tâm của mình bắt tâm họ phải theo, vì thế mà nó loạn. Ngược lại nếu ai mà bậc thánh à, lấy cái tâm của tâm họ làm cái tâm của mình thì tự nhiên nó an ổn à. Hiểu không? Hiểu cái này chưa? Ví dụ con người chúng sanh đã là chúng sanh thì có nhiều tâm lắm. Tâm tham nè, tâm sân nè, tâm si nè, tâm kiêu mạn nè, tâm nghi ngờ nè, phẫn, hận, phú, não, tật, gian, gian giác, đố kỵ rồi đó mà. Là khi cuốn hư dối những cái tâm dễ đãi nè, tâm dễ đãi nè, hôn trầm nè, là cái trí huệ bị mờ tối nè, rồi cái gì, lười biếng nè, không tin nè, đủ thứ tâm hết á. Chúng ta ngồi để đủ thứ tâm trong này, thế mà chúng ta bắt đem cái tâm của chúng ta mọi người phải noi theo thì không được, đúng không? Mà chúng ta nên lấy cái tâm của tâm họ làm cái tâm của mình. À, nó lười biếng hay tìm cách để giao hóa nó, nó tham lam hay tìm cách để giao hóa, nó gần gũi nó để giao hóa, nó sân hận nó tìm cách gần gũi để giao hóa, tức là lấy cái tâm của tâm họ làm cái tâm của mình là, chứ đừng bắt họ phải làm theo ý của mình. Cho nên thánh nhân vô thường tâm, dĩ bất tánh tâm vi tâm, lấy cái tâm của tâm họ làm cái tâm của mình đi. Thiện giả ngôi thiện chi, cái nào tốt với ta thì ta tốt với họ, được chưa? Đồng ý không? Được không? Như vậy là thiện giả ngôi thiện chi ai làm cũng được, phàm phu làm cũng được, tiểu tốt làm cũng được, thánh nhân làm cũng được, cái nào tốt với ta thì ta tốt với họ, được chưa nè? Hôm trước tụi con có đông giỏ, chị nó tới nhà, rồi bữa nay có đám cưới tôi đi qua lại, rồi chị năm trước tụi đào chị có cho mấy tí cơm, bữa nay tôi qua cho lon sữa lại, người nó đối xử tốt với tôi cho mượn tiền, bữa nay tôi có tiền tôi cho mượn lại, chúng nó bình thường quá, nghe không? Người ta tốt với ta tốt với họ. Như vậy là thiện giả ngô thiện chi, người nào tốt với ta thì ta đối xử tốt với họ, như vậy có bình thường không?
dễ rồi, cái nó quá dễ. Nhưng mà đến câu thứ hai thì phàm phu không làm được. Bắt thiện giả ngồi việc thiện trì, cái nào không tốt với ta, ta vẫn đem lòng tốt đối với họ. Cái đó gọi là phương tiện hôm nay đây. Cái nào không tốt với ta, họ nói xấu ta, họ mắng ta, họ chửi ta, họ tìm cách hại ta, thế mà ta vẫn đem lòng tốt với họ, cái đó mới là bậc thánh, gọi là vô thượng tâm. Nhưng mà là có khác với người thường nhân không? Khác rồi. Ai làm được điều đó mới nghe được phẩm phương tiện, hiểu được phương tiện. Thiện giả ngôi thiện chi, bất thiện giả ngôi diệt thiện chi. Nghĩa là cái nào không tốt với ta, ta vẫn đem lòng tốt với họ như thường. Vâng, quý vị suy nghĩ cho kỹ chỗ này để chúng ta đi vào phẩm phương tiện nha. Câu thứ hai, tín giả ngôi tín chi, cái nào thành tín với ta thì ta thành tín với họ. Ai mà có lòng thành tín với ta rồi, ta có thành tín với họ, đúng không? Đấy hả? Có dễ làm không? Dễ. Họ thành tín với ta quá thì ta mới giữ thành tín với họ. Như vậy thì không khó. Phàm phu tục tử đều làm được hết. Nhưng nếu bắt tín giả ngồi về tín trì, cái nào không thành tín với ta, ta vẫn đem lòng thành tín với họ, cái đó mới là khó. Họ không thành tín chút nào hết. Họ hoàn toàn giả dối, họ hoàn toàn xấu trá, họ hoàn toàn xáo quyệt, họ hoàn toàn lưu manh, nhưng mà ta vẫn đem lòng thành tín với họ kìa, mới là khó. Vì thế gọi là thánh nhân vô thường tâm. Còn tiểu nhân của chúng ta là gì? Cái nào tốt với ta, ta tốt với họ. Cái nào bẻ với anh ta, ta bẻ với anh lại. Đề thời, đó là chuyện thường tình, phải không? Còn đây là vô thường tâm, có nghĩa là không thường, nó không giống chúng sanh chúng ta, nó không giống những người tùng tục tử phạm phu của chúng ta. Ai tốt với ta, ta tốt với họ. Ai bẻ răng ta, ta bẻ răng lại. Nó nhổ tao có lông, tao nhổ cả mớ tóc. À, thế là nó khác, gọi là thánh nhân vô thường tâm. Thánh nhân có cái tâm không thường. Ai mắng ta, ai chửi ta, ai nói xấu ta, ai phỉ báng ta, giống như cả đứa dâng lễ cho ta. Nếu ta không nhận cái lễ đó thì cái lễ về ai? Có người đi mắng ta, đến chửi ta, nói xấu ta, phỉ báng ta, giống như cái người đã dâng lễ cho ta, họ đến mà dâng một mâm lễ thiệt đài mà ta không nhận cái lễ đó thì cái lễ về ai? Lễ về cái người dâng đó thôi chứ có dính gì tới mình đâu, phải không? Ai hiểu được như vậy là ngay phẩm phương tiện này à. Cái nào mắng ta, cái nào chửi ta, cái nào mưu hại ta, giống như cả đứa ngửa mặt lên trời nhổ nước miếng mà thôi. Nước miếng nó không thấu đến trời, rớt xuống mặt họ vô nhớt thêm mà thôi, đúng không? Cái nào mắng ta, cái nào chửi ta, cái nào mưu hại ta, cái nào phỉ báng ta, giống như cả đôi ngửa mặt lên trời nhổ nước miếng thôi. Nước miếng nó không thấu đến trời mà rớt xuống mặt họ vô nhớt thêm mà thôi. Ít gì đâu, mình có dính gì đâu mà phiền. Hả? Mà chuyện gì có phiền não? Nếu ai cũng hiểu được như thế thì làm gì có phiền não? Rồi cuối cùng chúng tôi có nói với ông câu chuyện là có chiếc đò nó đi ngang qua sông, nó đi giữa cái dòng sông, bên kia là có chiếc đò khác nó chạy ngược chiều mà xuống một cái thác. Cái ghe là đang đi, rồi cái ghe trên nó cũng đang đi xuống. Hai bên nó cọ nhau, hai cái mũi đò nữa, nó gặp nhau thế này. Mình la tránh chứ đò tôi tránh ra rồi còn sông vô trên đó. Mà chiếc đò nó cứ sao nó không có rầm động. Cái chiếc đò bên này lật, chiếc đò bên kia ấp xuống. Những người ngồi trên đò giận quá, giận quá, nó vừa chòi lấy được, mới lấy dàm, lấy đòn gánh, lấy cây đập cái đò kia bể nát. Đập cái đò kia bể nát, lật cái đò ra không có ai hết. Rồi cùng cầm đòn gánh mà cười với nhau mà thôi. Nếu có người thì sao? Nếu có người thì có giận không? Tại vì nó không có người cho nên không ai giận nữa cả. Vâng, cho nên cái đó là cái khó và cái quà. Nhờ quý vị hiểu cái này không? Vì thế mà chúng ta cứ đối tượng trước chúng ta, mỗi người nói chuyện với chúng ta, họ khen thì chúng ta mừng, mọi chê thì chúng ta giận. Vâng, con ta chê ta cũng giận, cha mẹ chê ta cũng giận, đúng không? Vâng, nghe ai mở máy hát cái nhạc vàng, những cái nhạc rùm bô vậy đó, thì giận là buồn ha? Rồi nó mở máy cả ngày nghe giận. Nhưng mà nếu chúng ta ra biển nghe sóng vỗ một coi, sóng vỗ ầm ầm không nói gì được hết, không nghe được hết, thế mà chúng ta có giận không? Không có.
Không có.
Thế thì tại sao chúng ta không quan sát các đạo vật đời giống như tiếng sóng vỗ, giống như không quan sát vật đời giống như chiếc đò không kia, mà tại sao chúng ta coi đó là chiếc đò có? Những tiếng nhạc hoàng cho nên chúng ta phải phiền não ấy chứ. Nếu nghe là chiếc, tất cả mọi thứ tiếng đều là chiếc đò không, đều là tiếng sóng vỗ, thì làm gì ta dặn? Còn có gì quan tâm, quan sát cho kỹ tự tâm của mình để rồi lắng lòng nghe cái phẩm phương tiện. Phải không? Nghe cho rõ. Vì thế mà ngày xưa vua nước Lương và vua nước Sở, hai nước ở hai bên bờ sông, mà giữa có một dòng sông. Vua nước Lương là nước nhỏ, vua nước Sở là nước lớn. Nước lớn á, nhưng mà cái kế hoạch trồng dưa thì lại kém. Vì thế mà dưa của nước Sở nó lại vàng không có trái. Mà vua nước Lương á thì nhỏ, nhưng mà nhờ cái kỹ thuật cao, do đó mà dưa của nước Lương nó quá tốt, xanh mà nó đẹp tới to nè. Các sứ giả đi qua, mọi người đi qua đều khen dưa của nước Lương, mà chê vua nước Sở. Chê. Chê rồi cho ông vua nghe được, ông lọt tai, ông tức. Nó nước nhỏ thế mà nó làm được cái đám dưa như thế. Ta nước lớn như thế này mà ta không có một đám dưa tốt như đám dưa nước Lương. Thế thì ông nghĩ như thế nào? Ông giận quá. Ông mới sai quân lính nữa đem đi nhổ hết dưa của nước Lương. Nhổ hết. Nhổ sạch, nhổ tận gốc. Khi mà nhổ gốc xong rồi thì quân mới báo về cho triều đình, cho vua nước Lương. Dạ môn to bệ hạ, bữa đêm hôm nay quân nước Sở đã nhổ hết dưa của ta rồi. Thế là sự sống của đất nước ta chỉ có trên đống dưa này. Thế mà kinh tế của chúng ta dồi dào cũng nhờ đống dưa này. Thế mà dưa bây giờ đã nhổ tận gốc rồi. Và xin bệ hạ có ý kiến và xin bệ hạ ra lệnh. Còn một tay nữa chúng ta con diệt cho được nước Sở. Còn một người dân, còn một người đàn bà đi nữa con phải diệt cho được nước Sở. Chứ lòng oan ức như thế này, đau đớn như thế này, chúng con không thể nhận chịu được. Thế là lắng nghe chợ vua nước Lương ra lệnh để đi nhổ dừa nước Sở. Ai nấy im lặng lắng nghe. Chờ. Thì quần thần cũng tâu bạch, rồi dân chúng cũng tâu bạch, rồi xin nhà vua, xin bệ hạ ra lệnh cho chúng con thực hiện. Thế thì bạch một hồi rồi, thưa một hồi rồi, cho vua nước Lương nói gì, té ra các ngươi là những cái tên ăn hại của nước Lương rồi. Từ trước đến nay đã nghe ta nói những gì, ta dạy những gì mà hôm nay báo hại như thế. Nghe đây. Hôm nay tập trung hết cái nhà kỹ thuật lại, chuyên viên trồng dưa lại đây. Mỗi người dân nước Lương cho ta một người một gánh phân. Ủa, cái gì lại vậy? Mỗi người dân nước Lương cho ta một người một gánh phân. Và tất cả chuyên viên trồng dưa tập hợp hết lại đây cho ta. Nửa đêm hôm nay qua trồng dưa lại cho nước Sở. Ai nấy cũng lặng người. Họ đã nhổ dưa ta, ta không nhổ dưa lại còn đi trồng dưa cho họ nữa, kỳ quặc. Đây là chuyện kỳ quặc thế này sao? Mà bóp bụng vì ông vua đã lệnh mà phải làm. Cho nên dân nước Lương tập trung mỗi người một cánh dưa, rồi chuyên viên trồng dưa phải tập trung hết lại, nửa đêm qua trồng dưa có nước Sở. Nghe có buồn cười không? Vâng. Trồng xong thì vua nước Sở biết được. Như vậy là dân nước Lương, vua nước Lương đã trả thù ta, qua nhổ dừa bắt hết chuyên viên, tất cả dân chúng bắt hết, bắt nhốt. Nhốt một ngày ông mới tra tấn, ông mới hỏi các người ai lệnh của ai qua nhổ dừa của ta. Dạ không, muôn tàu bệ hạ, và chúng ta tung, chúng con tung lệnh bệ hạ của chúng con qua đi trồng dưa mà thôi. Không tin người ta xem dưa đã trồng xong hết rồi trong một đêm. Và thế là vua nước Sở hổ thẹn quá. Ông hổ thẹn quá cho nên ông qua tạ tội với vua nước Lương. Thế là hai nước giao hiếu và an hòa. Đó là thánh nhân. Cho nên thánh nhân vô thường tâm, dĩ bất tánh tâm vi tâm, thiện giả ngôi thiện chi, bất thiện giả ngôi diệt thiện chi, đắc thiện hỷ. Ai làm được như thế đó mà gọi là người thiện. Còn nếu chúng ta còn giữ cái tâm oán thù chồng chất thì khó nghe được pháp hoa, đồng thời cũng khó nghe được cái phẩm phương tiện này đây, nếu ai còn chấp trước. Người thế phương tiện có nghĩa là Đức Phật đã dùng cái phương pháp khéo léo, cho nên ông Bột Nốt có dịch là La Bi Tê Đà Mai Dần, nghĩa là những cái phương trước, những phương sách, những cái khéo léo để mà hướng dẫn, đưa quần chúng, đưa chúng sanh từ cái chỗ mê mờ đến chỗ giác, giác ngộ. Bởi vì cái pháp nhất thừa vô thượng không thể cùng một lúc để mà giáo hóa chúng sanh được, cho nên ngài mới mở phương tiện. Bây giờ chúng tôi đọc một phẩm tóm kết để cho quý vị nghe cho rõ về phẩm phương tiện này. Cho nên lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới xuất định. Như vậy là cái phẩm thứ nhất Ngài chưa xuất định, mà bây giờ Ngài mới xuất định và nói với Xá Lợi Phất thế này: trí huệ, sa yết, có nghĩa là trí huệ. Mở đầu ra Ngài nói với Xá Lợi Phất: này trí huệ của các Đức Phật rất sâu, vô lượng, khó hiểu, khó vào, dầu là hàng thanh văn, bất chi Phật cũng vậy. Tại sao thế? Dầu là hàng thanh văn rồi, dầu là hàng bất chi Phật rồi, cũng không thể hiểu được. Tại sao thế? Vì trí huệ ấy là kết quả của sự gần gũi của trăm ngàn muôn ức Phật. Vì cái trí huệ đó là kết quả của sự gần gũi của trăm ngàn ức Đức Phật, có sự trọn tu vô lượng đạo Pháp. Ôi trời, như vậy quý vị nghe câu này nha. Vì cái trí huệ đó là được sự gần gũi, kết quả của sự gần gũi của trăm ngàn muôn ức Phật, có sự trọn tu vô lượng đạo Phật, Pháp Phật, có sự dõng mãnh tinh tấn, có sự dõng mãnh tinh tấn, có sự hiểu biết trọn vẹn của Pháp rất là sâu rồi kia, mới có cái trí huệ đó. Nhưng mà mở đầu cái phẩm này quý vị nghe mấy cái đoạn đó hả? Như vậy là Đức Phật nói rằng cái trí huệ đó là kết quả của sự gần gũi trăm ngàn muôn ức Phật, là kết quả của sự trọn tu vô lượng đạo Pháp Phật, có sự dõng mãnh tinh tấn, có sự hiểu biết trọn vẹn của Pháp rất sâu. Vì sâu khó như thế cho nên các Đức Phật phải dùng lời nói khó hiểu và dùng vô số phương tiện để dìu dắt cho chúng sanh làm cho nó xa lìa cái lòng chấp. Nhưng thôi, không nói thêm nữa, không nói thêm làm gì. Vì cái trí huệ này chỉ có chư Phật cùng chư Phật mới có thể thấu tột chân tướng của Pháp được, cho nên ta không nói nữa. Ủa? Mở ra tới đó rồi đóng chặt lại thôi. Nhưng thôi ta không nói nữa. Bởi vì sao? Vì chỉ có Pháp này, chỉ có Phật với Phật mới hiểu được, mới thấu tột cái chân tướng của các Pháp. Lúc đó các cái hàng thanh văn, La Hán và tứ chúng đều lấy làm lạ, không biết tại sao. Tại sao cái hôm nay Đức Phật là ăn cần nói đến cái khó của Pháp và ca ngợi đến cái phương tiện như thế. Đến như vấn đề giải thoát, vấn đề xa lìa lòng chấp á, thì nhờ Phật dạy từ trước tới đây rồi, tất cả đều được giải thoát và chứng niết bàn. Cớ sao nay Phật lại còn đề cập đến nữa? Từ trước nay Phật đã dạy rồi, đã đề cập đến vấn đề niết bàn và đề cập đến vấn đề giải thoát, và trưa nay Đức Phật cũng đã dạy như thế, tại sao hôm nay còn đề cập đến nữa? Rồi lúc đó ông Xá Lợi Phất mới nói thế này. Ông Xá Lợi Phất biết tứ chúng con nghi như vậy, cho nên ông và chính ông cũng chưa rõ là Phật nói ông liền mạch như thế này, và xin Phật giải thích. Phật từ chối bảo thôi, không nên nói nữa, vì nếu nói ra thì tất cả trời người đều kinh sợ. Thôi, tao không nói nữa. Không nói nữa, vì nói ra cả trời người đều kinh sợ. Ông Xá Lợi Phất mới nói thế này. Dạ bạch Đức Thế Tôn, là ai cầu Đức Thế Tôn một lần nữa? Đến cái lượt thứ ba Phật mới nhận lời. Dạ bạch Đức Thế Tôn, dạ xin bạch Thế Tôn cứ nói, cứ ba phan thưa thỉnh. Ý, ba phan thỉnh, tôi không thể không nói, bây giờ ông đã ba phan thỉnh rồi, tôi không thể không nói, và hãy lắng nghe và suy nghĩ cho khéo. Vâng, vậy bây giờ ông hãy lắng nghe và suy nghĩ cho khéo. Phật vừa dứt lời là trong pháp hội có 5.000 vị tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di đứng dậy lễ Phật rồi lui ra khỏi pháp hội. Vừa nói dứt câu đó thì trong pháp hội có 5.000 vị tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di đứng dậy lễ Phật rồi lui, vì họ tự tưởng đã chứng đạo rồi, không cần nghe nữa. Vì họ đã chứng niết bàn rồi, chứng A-la-hán là chứng niết bàn, các vị bất di Phật cũng đã chứng đạo rồi, thì không cần nghe nữa. Thế Tôn mới yên lặng không ngăn cản, 5.000 vị đã đi mà Thế Tôn không có ngăn cản, và bảo Xá Lợi Phất như thế này. Thế là trong chúng ta đây còn sót, còn là rạc là hột chát rồi. Thế là trong chúng ta đây còn rạc là hột chát là giống tốt hột to rồi, họ đi như thế là hai, vậy công việc khéo nghe, vậy bây giờ ông nên khéo nghe lời tôi nói nè. Như vậy là chúng ta thấy rõ ràng rằng từ cái pháp mà Đức Phật dẫn dụ chị Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát từ trước nay đã hướng dẫn cho tất cả chúng sanh tu tứ diệu đế để chứng quả Thanh Văn, tu thập nhị nhân duyên để chứng quả bất chi chi Phật, tu lục độ để chứng bổ Bồ Tát, thấy không? Từ trước đến nay các chúng chị nghe như thế. Đến bây giờ thì Đức Phật lại nói khác. Tất cả những cái đó chỉ là phương tiện mà thôi, và đây đến cứu cánh là tất cả thành Phật. Vì thế mà trong pháp hội có 5.000 vị tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di rời khỏi pháp hội á, thì đại chúng mới thưa: dạ Như vậy thì ngài sắp nói cái pháp lớn, rộng lớn như thế này, pháp nhất thừa, thế mà 5.000 vị mà rời khỏi pháp hội như thế này, có tổn thương đến giáo hội không? Có tổn thương gì Đức Thế Tôn không? Nhưng mình thì sao? Nó buồn lắm đó chứ. Nhưng mình thì nó buồn lắm đó chứ. Nhưng Đức Thế Tôn lại nói thế này, đó là điều vui nhất cho ta. Bởi vì những cái hột lúa lép đã bay ra khỏi thùng lúa rồi, bây giờ còn lại đây là những hột lúa chắc, là hột lúa to, những hột lúa chắc, những hột lúa to, những hạt giống tốt. Và như thế các ông nên khéo nghe lời ta nói đây. Như vậy thì trong đạo Phật mình thấy thế này, bây giờ những người ngồi đây nghe lúa chắc hay lúa tốt hay lúa lép đây, coi chừng lại. Nếu lúa lép thì đã bay ra khỏi thùng lúa rồi, khỏi quốc hội, còn để học lúa chát lúa to đấy nha, phải cẩn thận. Nếu ai mà ngồi là còn là ngồi để nghe mà không đứng dậy đi á, tức là còn là những học lúa chát, còn là những học lúa lúa tốt à. Cho nên khó hả, khó quá. Thế thì Đức Phật mới nói thêm cái pháp màu mà các Đức Phật khi đúng thời mới nói, khi đúng thời mới nói, vừa qua linh thoại đến thời tiết mới nở, mới trổ một lần, 1.000 năm mới trổ một lần, chứ không phải lúc nào cũng trổ hết. Vì thế cái hoa linh thoại là tới 1.000 năm mới trổ một lần à. Cái pháp đó không thể lấy cái óc để suy lường được. Cái pháp mà ta nói đây á, không thể lấy cái óc, cái trí bình thường để suy lường được, phân biệt mà nói hiểu được. Vì phải dùng vô số phương tiện như là nhân duyên, lời lẽ, thí dụ mà nói. Từ trước ta nói đó là dùng tất cả những nhân duyên, những thí dụ để nói. Nhưng mà dù có thí dụ gì đi nữa, các Đức Phật ra đời chỉ có một duyên cớ là khai mở tri kiến của Phật, khai mở tri kiến Phật. Cái thứ hai là chỉ cho chúng sanh thấy tri kiến Phật. Cái thứ ba là làm cho chúng sanh nhận rõ tri kiến Phật. Cái thứ tư là để cho chúng sanh đi vào con đường tri kiến đó, tức là thành Phật. Đó là 4 giai đoạn. Một là mở tri kiến của Phật, tri kiến Phật chứ không phải tri kiến của Phật. Nếu ai nói rằng cái tri kiến của Phật là sao, tri kiến của Phật với chúng ta khác là sao? Thấy không? Nếu nó tri kiến của Phật là sai, và tri kiến Phật chứ không phải là tri kiến của Phật. Như vậy là chúng sanh đều có tri kiến Phật, đều có biết, có thấy Phật. Như vậy là khai mở tri kiến Phật và chỉ cho chúng ta thấy cái tri kiến đó, và chỉ rõ cho chúng sanh thấy cái tri kiến đó. Cái thứ ba là làm cho chúng sanh nhận rõ cái tri kiến đó. Cái thứ tư là làm cho chúng sanh đi vào con đường tri kiến đó để thành Phật. Vì thế mà từ trước nay ta nói với các ngươi nhiều có xe như thế, nhưng mà xe hưu, xe dê, xe bò chỉ là phương tiện thôi, đó là 3 thừa phương tiện. Bây giờ ta mới nói đến nhất thừa vô thượng bộ Bồ Đề à, là cái xe trâu, xe lớn ạ. Như vậy 3 đời chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều dạy như vậy, và chúng sanh nghe hiểu đã thành Phật. Nhưng vì sao? Nhưng vì cái chúng sanh này trong đời ác trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung. Vì chúng sanh có quá nhiều cái phiền não, quá nhiều cái thấy biết sai lầm, cái mạng thì nó ngắn ngủi, và cái kiếp thì ngắn ngủi, à. Rồi cái thấy biết cũng sai lầm quá nhiều, bởi vì dục vọng che lấp cho nên kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược trung. Vì nó có 5 cái trược đó mà chúng ta phải dùng phương tiện này thôi. Nếu không có 5 cái trược đó thì chúng ta đã nói thẳng từ lâu rồi. Nhưng mà tại vì chúng sanh có 5 cái trược này mà chúng ta phải từ phương tiện. Hôm nay chúng ta nói cái lý nhất thừa tuy dành cho hàng Bồ Tát, nhưng nếu La Hán và Duyên Giác mà không cố hiểu á, thì chẳng phải là đệ tử Phật. Nên như các bậc Duyên Giác mà La Hán mà không cố hiểu thì không phải là đệ tử của Phật rồi. Tưởng mình là chứng Niết Bàn á, mà không tin cái pháp nhất thừa là tăng thượng, không tin cái pháp nhất thừa tức là tăng thượng mạng, tức là giả tăng thượng, thượng mạng rồi là chưa thật chứng La Hán rồi. Nếu ai chứng La Hán rồi á, mà không tin cái pháp nhất thừa này á, tức là chưa chứng thật A-la-hán, đó là A-la-hán độ. Cho nên Đức Thế Tôn mới đắn đo khi ngài mới đem cái trí huệ tuyệt luân ra mà nói để dạy đời á, lúc ngài mới đắc đạo với gốc Bồ Đề suốt 21 ngày kia. Thì ngài mới suy nghĩ tri kiến trí huệ của ngài là bậc nhất, nên chúng sanh á, mà chúng sanh thì sao, thì nó tham vui nè, nó mê muội nè, làm mù, làm thế nào mà hiểu được đây. Cho nên chư thiên thấy vậy mới cung kính lễ bái và cầu Thế Tôn chuyển pháp thôi luôn, nhớ không nè, trong lịch sử Đức Phật. Cho nên khi Đức Phật thành đạo rồi thì ngài lại không muốn đi thuyết pháp, bởi vì sau khi mà chứng đạo tận minh, thiên nhãn minh, lậu trận minh rồi á, riết túc mạng minh xong rồi á, thì ngài thấy cái đạo của ngài quá sâu xa quyền diệu như thế. Bây giờ đem cái sâu xa quyền diệu đó nói cho chúng sanh nghe thì sợ căn cơ nó còn thấp kém, có nghe không được, cho nên ngài muốn vào nước bàn. Thì ai thưa thỉnh? Chỉ có chư thiên xuống thưa thỉnh, vì chư thiên là người đầy đủ trí huệ mới thưa thỉnh Đức Thế Tôn để thuyết pháp. Vâng ạ. Thì thuyết pháp đến đầu tiên là thuyết pháp cho nam anh em Kiều Trần Như, tức là ngài thuyết tứ diệu đệ. Rồi ngài nói kinh Quan Nghiêm 21 ngày, tất cả các hàng đệ tử của ngài ngay như đuôi như đía. Vì thế ngài hạ phương tiện xuống, ngài nói kinh A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Rồi ngài nói phương đảng là nói kinh Bát Nhã, kinh Bát Nhã cuối cùng 49 năm ngài nói kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. Như vậy là Thế Tôn mới suy nghĩ tiếp, nếu đem có Phật thừa tức là chân lý tuyệt tuyệt đối này ra nói trước á, thì làm sao tin được, và như thế là làm cho chúng sanh rơi vào ba cái nẻo ác. Mà nếu nói mà người ta không nghe được, không hiểu được, tức là làm cho chúng sanh rơi vào ba nẻo ác. Ba nẻo ác là gì? Đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc súc sanh. Nếu không tin được, không thực hành được, tức là phải gieo vào đá không à, tức là đọa vào ba đường ác, truyền mãi trong biển khổ. Nhớ là cái lối phương tiện quá độ của chư Phật trong quá khứ đó, cho nên Thế Tôn mới bằng phân biệt cái giáo pháp thành ra ba thừa, phân biệt cái giáo pháp đó thành ra ba thừa, để mà cho hạng trí kém không dám tự tin sẽ thành Phật đều được độ cả đó. Không dám tự tin mình thành Phật đều được độ cả đó, vì nó có ba thừa đây rồi: Thanh Văn, Dương Giác và Bồ Tát thừa. Nhưng Phật ra đời không phải chừng đó mà thôi, mà để chỉ dạy cái chân lý tuyệt đối cứu cánh, chứ không phải lấy dùng cái phương pháp đó mà thôi. Cho nên xác đã đến lúc nên Đức Thế Tôn quyết định nói đem thừa này ra dạy, đem cái nhắc thừa này ra dạy. Tuy nhiên đừng tưởng những việc làm tầm thường, đem cái nhắc thừa này ra dạy rồi. Nhưng có nhiều người hiểu lầm như vậy là Phật thừa quá xa sao. Nhưng ngài nhắc lại cuối cùng là những đừng tưởng rằng những cái việc làm tầm thường như lục độ, cúng dường xá lợi, tạo tháp, tô tượng, niệm Phật, nghe pháp, tụng kinh, trì chú, nghe pháp là sai với cái giải thoát. Đó cũng là những cái bước tiến trên con đường để đi Phật quá. Tất cả những cái hành vi đó, những cử chỉ đó, những cái ý niệm đó đều là con đường đưa đi Phật quá cả. Như vậy đến đây chúng ta mừng rằng nghe thì nó khó như thế, nhưng mà muốn đi đến cái cõi đó thì cũng không rời cái chuyện tu lục độ nè, cúng dường xá lợi nè, tạo tháp nè, tô tượng nè, niệm Phật, nghe pháp nè. Rồi đều là con đường đưa đến con đường giải thoát nhất thừa vô thượng bộ. Như vậy thì bây giờ quý vị sẽ nghe tuần tự chúng tôi sẽ giảng. Như vậy là sự giác ngộ của Phật là vô thượng, trí huệ của Phật là vô lượng vô biên, cái thấy biết của Phật á là đạt đến cái mức tuyệt đối rồi, tuyệt đối rồi. Thế thì chúng ta đã đạt được cái mức tuyệt đối chưa? Chưa. Mà làm sao để đạt được mức tuyệt đối? Thằng khó là chỗ này đây. Như cả Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát mà chúng ta thường nghe các thầy giảng về tu tứ diệu đế thì thành Thanh Văn như vậy, chứng quả Niết Bàn đúng không? Tứ diệu đế là gì? Là bốn sự thật chắc chắn. Như chúng tôi đây nè, đang tu tứ diệu đế đây nè. Tứ diệu đế, các vị đang ngồi trên núi kia để đang tu với chư Phật đang ngồi trên núi cao, đỉnh núi cao kia là quán thập nhị nhân duyên, quán vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Như vậy là vô minh hành, tức là nhân có quá khứ, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là cái quả có hiện tại, ái, thủ là cái nhân có hiện tại, hữu, sanh, lão tử là quả có vị lai. Như vậy là các vị bích chư Phật là quán thập nhị nhân duyên là chứng quả. Cứ ngồi đó quán, như vậy thì tại sao có ta đây? Tại sao có vô minh? Đâu vô minh làm duyên cho hành, hành làm duyên cho thức làm duyên cho danh sắc làm duyên cho lục nhập làm duyên cho xúc, xúc làm duyên cho thọ làm duyên cho ái, ái làm duyên cho thủ làm duyên cho hữu làm duyên cho lão tử làm duyên cho vô minh. Thế là cái dòng nhân duyên đó, 11 cái phen nó tiếp nối mãi chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử. Thế là các nào mới quán ái dứt. Nếu ta dứt ái rồi thì sao? Ái dứt thì thủ dứt. Ái dứt là thủ dứt kìa. Bây giờ chúng ta dứt ai coi? Nên là tôi thấy cái hoa này đẹp, tại vì tôi muốn cho nên tôi mới lấy chứ, tôi không muốn tôi có lấy cái hoa không? Có không? Không lấy thì làm gì có, mà không có thì làm gì có sanh, không sanh thì làm gì có lão tử, có vô minh nữa. Dứt ái là dứt tất cả. Ái là chi mà của mình, mà dứt ái tức là dứt tất cả. Ái dứt là thủ dứt, thủ dứt là hữu dứt, hữu dứt là gì? Sanh dứt, không còn sanh tới lại nữa. Không sanh tới lại nữa thì có già có chết không? Hãy dứt già chết. Già chết dứt là vô minh dứt, vô minh dứt là hạnh, hạnh dứt là lục nhập dứt á, thức dứt. À, thế là cho nên các vị tu thập nhị nhân duyên bích di phật là quán thập nhị nhân duyên xong cũng là chấm dứt và chứng quả niết niết bàn. Và giờ ngồi quán thử coi, sở dĩ chúng ta có cái thân này tại vì sao? Tại vì có ái, phải không nè? Vì có ái dục, ái dục cho nên chúng ta mới gìn giữ để lại có cái thân này chứ. Chúng ta dứt ái thì làm gì có thủ, mà dứt thủ thì làm gì có hữu, mà dứt hữu á thì làm gì có sanh, có sanh ra đâu? Có không? Có sanh không? Không có. Tại vì có ái cho nên có vợ chồng, có con cái rồi mới đẻ ra, đẻ rồi mới dính tùm lum có đùm, đùm tới đùm lui, kéo tới kéo lui, nó nhùng vàng liên tục không dứt. Chứ dứt ái đâu thì thủ dứt. thủ dứt thì hữu dứt, hữu dứt thì sanh dứt thì dài chết cũng không, không có. Dài chết không có thì ưu bi khổ não cũng không, không có. Ưu bi khổ não không có thì làm gì có vô minh, làm gì có, không có vô minh làm gì có hạnh, không có hành thì làm gì có thích, làm gì có sanh lại nữa đâu. Mà không có thích thì làm gì có danh sắc, không có danh sắc thì làm gì có lục nhọc. Không có lục nhọc tức là không có xúc, không có xúc là không có thọ, không có thọ là không có ái. Như vậy là ngay chúng ta muốn chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi chỉ có dứt ái là cắt hết. Đúng không? Dứt ái là cắt tất cả anh coi. À. Đó là bích di phật, chứng quả bích di phật. Còn tứ diệu đế thì sao? Tức là tu thanh văn này nè. Nghĩa là phải quan sát tứ diệu đế. Tứ diệu đế là bốn điều chắc thật và vi diệu nhất. À, bốn điều chắc thật và vi diệu nhất. Cho nên lạ nhất là ông Lý Thường Kiệt có một bài kịch mà ai là giáo sư ngồi đây sẽ nghe rõ, mà từ trước đến nay phần nhiều hiểu lầm cái câu bài hịch của ông Lý Thường Kiệt. Nam quốc sơn hà nam đế cư, tuyệt nhiên định phạm tại thiên thư, như hà ngạch lõ lai sơn phạm, nhữ đảng hành khang thủ bại hư. Đúng không? Khi mà đánh quân Nguyên trọng tuyên, cái bản tuyên ngôn đầu tiên, độc lập đầu tiên của Lý Thường Kiệt là Nam quốc sơn hà nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà ngạch lõ lai sơn phạm, nhữ đảng hành khang thủ bệ hư. Tuyệt có bốn câu.